Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trái tim cho thế gian một lần tan bóng đêm, tình thương lớn thâm sâu trong mọi người và hạnh phúc sáng trên môi nụ cười. Khi hận thù nhạt phai thành sương khói, con người rồi tự thấy sẽ cần nhau. Con ước mơ mọi người thương mến nhau, cho ánh dương đẹp người ngàn đời sau. Nguyện cầu cho khắp nơi yên vui, đạo gieo rắc lên không thôi, niềm bình an đến như xuân tươi, lòng người vang tiếng ca tuyệt vời. Lạy Phật cho trái tim như không, lạy người cho ước mơ mênh mông, lạy có cây gió mây qua sông, để lòng ta biến trong vô cùng. Bao lần nhìn đời thoáng qua, xót thương người còn bận phong ba, giữa luân hồi miệt mài trôi xa, đến khi nào tìm được lối ra.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm Quý Tỵ, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang có mặt ở tại giảng đường chánh trí chùa Phật học Xá Lợi để thính pháp. Vào cuối thế kỷ thứ 6, khoảng đầu thế kỷ thứ 7, Pháp sư Trần Huyền Trang qua Ấn Độ để thỉnh kinh và chiêm bái những cái thánh tích năm xưa nơi Đức Phật đã từng lưu dấu lại, nơi Ngài đã đản sinh, Ngài đã xuất gia, Ngài đã thành đạo, Ngài đã chuyển bánh xe pháp và Ngài đã vào đại định Niết Bàn. Khi mà đến nơi, nhìn lại thấy cảnh cũ, những cái tu viện năm xưa vẫn còn đó, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật không còn, hình ảnh của thánh chúng không còn. Pháp sư Trần Huyền Trang đã rơi nước mắt, Ngài xúc động và Ngài làm một bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đang nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại thế thời là khi mà Đức Phật còn ở trên cuộc đời này thì chúng con lăn lóc ở đâu đó, con trầm luân ở một cảnh giới nào đó, con bị đọa đày ở một chốn nào đó, kim đắc nhân thân. Trong kiếp này, con được làm thân người, Phật diệt độ. Thì hỏi ôi, Phật đã qua đời 9-10 thế kỷ rồi, 10 mấy thế kỷ rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn tuổi cho cái thân này, sao mà nhiều nghiệp chướng quá vậy? Tại sao sinh ra mà không được gặp Đức Phật? Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không gặp được cái thân tướng của Đức Thế Tôn, không gặp được Ngài, dù chỉ là một cái nhìn, dù chỉ là một lời pháp của Ngài. Và Pháp Sư Trần Huyền Trang đã xúc động ngay trên mảnh đất Ấn Độ. Mà chúng ta biết Trần Huyền Trang là một nhân vật lịch sử, có thể nói là một con người vô tiền khoáng hậu. Suốt 17 năm từ Trung Hoa qua Ấn Độ để thỉnh kinh, dịch thuật và đem Phật giáo làm rạng ngời cho Trung Quốc và Phật giáo thế giới sau này. Chúng ta biết đến thế kỷ 11, Hồi giáo đã tấn công Đại học Nalanda của Phật giáo, đốt chùa chiền, giết tất cả tăng lữ, kinh sách là tiêu hoại hết. Ấn Độ gần như không còn gì. Và nếu như không nhờ Trần Huyền Trang thì không biết là giáo pháp sẽ như thế nào. Cho nên Phật giáo Ấn Độ là cái gốc mà phải qua Trung Quốc để thỉnh lại những cái bộ kinh sách mà ngày xưa Trần Huyền Trang thỉnh về đó, để dịch lại để phát triển Phật giáo. Như vậy ta thấy được cái công đức tu hành, một bậc thông tuệ, một bậc phước đức như Trần Huyền Trang mà còn phải thốt lên áo não thử thân đa nghiệp chướng. Sao mà mình nghiệp chướng sâu dày quá, mình không gặp được Đức Phật? Cách Đức Phật chỉ có hơn 10 thế kỷ. Còn chúng ta đây, Trần Huyền Trang còn thốt lên như thế, còn chúng ta cách 26-27 thế kỷ thì nghiệp chướng của chúng ta nó đến đâu quý vị? Nó dày lắm, nó dày, nó chồng chồng lắm. Xe cày, xe ủi, xới cũng không lên đâu. Cho nên mình nghiệp chướng mình cũng sâu dày. Nhưng mà may mắn của mình là gì? Đức Phật, Ngài tuy đã nhập diệt, nhưng mà Ngài để lại cho chúng ta một tài sản lớn, đó là giáo pháp. Giáo pháp là ngọn đèn, giáo pháp là con đường hướng dẫn ta đi. Và ai là người thực hành giáo pháp để hướng dẫn chúng ta đi? Đó là Tăng. Cho nên người đệ tử Phật quy hướng Tam Bảo chính là quay về nương tựa với ba ngôi quý báu là Phật, là Pháp, là Tăng. Nhưng mà nếu Tăng không có giáo pháp, Tăng cũng không có định hướng, Tăng cũng không có ngọn đuốc soi đường. Vì vậy, Đức Phật tuy không còn trên đời, nhưng mà giáo pháp còn đó, ngọn đuốc soi đường vẫn còn đó. Chư Tăng là người cầm đuốc và chúng ta cứ thế là chúng ta đi trên con đường sáng. Và chúng ta học Phật chính là học giáo pháp của Đức Phật. Tùy căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh mà Đức Phật vì đó nói pháp. Nếu như một vị bác sĩ trị cho chúng ta chứng đau đầu, cảm, sổ mũi hay là những cái bệnh nặng hơn, đó là trị tâm bệnh và đức xin lỗi thân bệnh. Còn Đức Phật là một vị lương y trị tâm bệnh cho chúng sinh. Cho nên người ta tôn vinh Đức Phật là vô thượng y vương. Vô thượng là không còn cái đỉnh cao nào cao hơn. Vương là vua của tất cả các loại vua. Y đã là thầy thuốc, là bậc thầy của muôn loài, trị tâm chúng sinh. Cho nên giáo pháp của Đức Phật thì vô lượng pháp môn. Tuy nhiên, vô lượng pháp môn đó, nó được gói trọn trong những cái kho tàng kinh điển mà chúng ta gọi là tam tạng. Tam tạng. Tạng là cái kho chứa. Tạng là kho chứa. Tam tạng có nghĩa là có ba cái kho chứa. Cái kho thứ nhất chứa cái gì quý vị? Chứa gì? Kinh, phải không? Và kho thứ hai là chứa gì? Luật. Và kho thứ ba là chứa cái gì? Luận. Cho nên ba cái kho chứa đó là kinh, luật và luận. Kinh là những điều do chính Đức Phật nói ra. Kinh là những điều do chính Đức Phật nói ra. Một bậc giác ngộ, một bậc toàn giác, thấy được chân lý, thấy được sự vật hiện tượng, bản chất của các pháp. Cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta tu tập. Bên cạnh đó, cũng có những vị thánh đệ tử chứng đắc đạo quả, nói ra và được Đức Phật ấn chứng. Vị này nói phù hợp với chân lý, vị này nói phù hợp với ý của Như Lai. Dù Như Lai có nói ra thì cũng không khác. Những vị thánh như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân. Những vị thánh đệ tử nói ra được Đức Phật ấn chứng cũng gọi là kinh. Cho nên kinh là chân lý, là những điều Đức Phật dạy, hướng dẫn chúng ta tu tập. Thứ hai là cái gì? Là luật. Luật mình có thể hiểu nôm na là cái hàng rào để ngăn chặn tội lỗi. Đó là những cái điều quy mà Đức Phật định chế để cho các hàng đệ tử không có rơi vào những cái hố của tội lỗi, không có rơi vào những cái tai nạn của cuộc sống. Kinh tạng là Sutra Pitaka, luật tạng là Vinaya Pitaka, và luận tạng là Abhidhamma Pitaka. Kinh với luật là Đức Phật nói, còn luận là ai nói quý vị? Luận là các hàng đệ tử, các vị pháp sư sau này diễn dịch làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật, được gọi là luận. Chư tổ, các vị thánh đệ tử, các vị pháp sư diễn giải lời giáo pháp của Đức Phật, diễn giải giới luật của Đức Phật, được kết tập lại gọi là luận. Cho nên những vị đại pháp sư mà thông lầu cả kinh luật luận, người ta gọi là cái gì? Tôi gọi là tam tạng pháp sư. Ví dụ như là Ngài Trần Huyền Trang gọi là tam tạng pháp sư Trần Huyền Trang, hoặc là tam tạng pháp sư Cưu Ma La Thập. Đó là những vị pháp sư thông lầu kinh luật luận, nên gọi là tam tạng. Giáo pháp của Đức Phật nghĩa lý bao la, nhưng mà nằm trọn ở trong ba cái kho chứa này. Và khi chúng ta học, tức là chúng ta học kinh, chúng ta học luật và chúng ta học luận, tức là chúng ta đang tiếp xúc với giáo pháp. chúng ta tiếp xúc với giáo pháp. Mà đã nói đến tiếp xúc là nói đến cảm nhận. Tiếp xúc với giáo pháp chúng ta phải có cái sự cảm nhận. Cảm nhận về giáo pháp như thế nào? Có 7 đặc tính của giáo pháp. 7 đặc tính của giáo pháp. Theo truyền thống của Nam Tạng, đặc tính thứ nhất là thiện thuyết. Thiện thuyết. Thiện thuyết có nghĩa là khéo trình bày chân lý, khéo trình bày giáo nghĩa thượng thừa. Chúng ta hiểu về nghĩa đen, đó là khéo trình bày. Nhưng chúng ta hiểu về nghĩa bóng, chúng ta hiểu về sự thật chân lý thì như thế nào? Người chứng ngộ chân lý mới có thể diễn bày được chân lý. Đức Phật là người đã chứng ngộ được chân lý, đã thấm nhuần được chân lý, và Đức Phật với chân lý rõ ràng là không khác. Cho nên những gì mà Đức Thế Tôn nói ra, đó là nói bằng sự chứng ngộ của một bậc thánh. Chúng ta cũng khéo diễn thuyết vậy. Chúng ta cũng có ngôn ngữ, chúng ta cũng có kiến thức, chúng ta cũng có trí tuệ. Nhiều vị cũng diễn thuyết cũng khéo lắm, nhưng mà sự diễn thuyết này không có sự chứng ngộ, không có sự hành trì. Còn trong trường hợp này là phải chứng đắc, tự thân chứng ngộ và nói đến chân lý. Cho nên với Đức Phật đã chứng ngộ chân lý rồi, Ngài chỉ cần nói, cho dù là một câu, cho dù là một bài kệ, chúng ta cũng có thể cảm nhận sâu sắc được giáo pháp. Ngày xưa, mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp giảng kinh, sau một thời pháp, hàng trăm người chứng quả A-la-hán, hàng nghìn người chứng quả A-la-hán thời Đức Phật á. Cho nên chúng ta có cơ hội để gặp được một đấng giải thoát, gặp được một đấng giác ngộ, gặp được những vị mà có hành trì, có sống trong giáo pháp á. Cho dù là một câu, cho dù một bài kệ, chúng ta cũng có thể cảm nhận được lời dạy đó. Với sự chứng ngộ của Đức Phật thì quý vị thấy, cho dù đối tượng là một người lành hay là một người hung dữ thì nó không còn là vấn đề. Một câu nói thôi cũng đủ, thậm chí không nói luôn, không nói cũng đủ luôn. Câu chuyện Angulimala mà quý vị đã từng nghe, có một tên tướng cướp mà rượt Đức Phật á. Đức Phật đi rất là thảnh thơi, Đức Phật đi rất là thông dong và tự tại. Còn tên cướp thì rượt hụt hơi, cầm một thanh kiếm. Ông thầy chùa đứng lại. Đức Phật đang đi một cách nhẹ nhàng, Đức Phật nói: "Ta đứng lại đây nè." Trong khi ông kia chạy hụt hơi mà chạy hoài không tới. "Tôi bảo ông đứng lại giùm tôi." Đức Phật nói: "Ta vẫn đứng đây nè." Ông kia tiếp tục chạy, chạy đến vã mồ hôi. Và cho đến khi ông vượt qua khỏi Đức Phật rồi, ông quay lại, ông cầm thanh kiếm, ông chỉ Đức Phật. Ông nói: "Tôi hỏi ông á, tôi bảo ông đứng lại, mà ông cứ ông đi. Mà ông còn bảo là ông đứng lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái miệng là rất là hung dữ, nhưng mà trong lòng là bắt đầu sợ sệt. Bởi vì ông ta dưới cái thanh kiếm này là hàng trăm người đã chết, nhưng mà thấy cái hình ảnh thản nhiên tự tại của Đức Phật, miệng hùm gan sứa, nói hung dữ mà trong lòng thấy sợ quá, không biết ông thầy chùa này ông sợ chết." Rất là sợ. Đức Phật chỉ nói một câu: "Này Angulimala, trên con đường tội ác ta đã đứng lại từ lâu." chỉ có ngươi đeo đuổi suốt trên con đường này. Đề nghị ngươi hãy đứng lại ngay từ bây giờ, nếu không nhân quả sẽ đến không lường được. Một câu nói của Đức Phật thôi, tay kia rớt kiếm và sụp lạy Đức Phật xin đi tu. Với một bậc chứng ngộ, một câu nói thôi, không cần nhiều. Có một vị đệ tử đến cầu đạo với một bậc thầy. Thưa thầy, con đến đây mong thầy khai ngộ cho con được giải thoát. Con khổ quá, con buồn quá, cho con được học pháp môn giải thoát. Vì thầy chỉ nói một câu, vậy ai trói buộc ngươi? Một câu, vị kia chứng đạo. Thiện thuyết đấy, khéo léo để mà nói bằng sự chứng đạo. Chỉ cần một câu thì có thể bừng sáng cái tâm trí của người kia. Đặc tính thứ nhất của giáo pháp là thiện thuyết. Đặc tính thứ hai là gì? Hiện thân thọ chứng. Hiện thân thọ chứng. Mình đến với giáo pháp, mình thực hành giáo pháp. Nếu mình tu trì miên mật, mình có thể chứng đắc được giáo pháp. Quý vị không chờ 10 năm, không chờ 7 năm hay là 5 năm. Ngay bây giờ và ở đây, có những vị là Phật tử 20-30 năm đi chùa, có những vị 2-3 năm đi chùa, và có những vị chỉ 1-2 lần đến đây ngồi nghe pháp. Nhưng quý vị hãy rũ bỏ những cái phiền não nhiễm ô ngay từ bên cổng chùa Xá Lợi. Chỉ trong giây phút này, sống với một tâm hồn tĩnh lặng, hít vào, thở ra, biết được rằng mình đang ngồi trong ngôi Tam Bảo, những người bạn của mình là đồng đạo, và những lời giáo pháp chúng ta từng nghe từng lời, chúng ta thấy nó thảnh thơi, mình có thể cảm nhận được giáo pháp. Phải cảm nhận từ ngay bây giờ, chứ không phải hôm nay là cái buổi lý thuyết để rồi về nhà mới tu. Hiện thân thọ chứng, cảm nhận là chứng, cảm nhận là đắc, cảm nhận là an lạc ngay, không có chờ. Giáo pháp của Đức Phật rất mầu nhiệm quý vị. Chỉ cần cảm nhận là có an lạc ngay, mà cực kỳ nhanh. Nhanh hơn là chế một ly cà phê. Chế một ly cà phê phải đi lấy phin, phải đi lấy nước sôi, phải đi lấy sữa, lấy đá. Ở đây những tố chất nó có trong lòng ta rồi. Có nghĩa là giáo pháp đã có trong lòng ta rồi. Ta tự điều chế trong chính chúng ta và ta cảm nhận lấy nó. Ta cảm nhận giáo pháp nó nhanh hơn chế một bát mì. Bát mì còn phải lấy tô, lấy mì, lấy nước. Những tố chất của giáo pháp có trong lòng ta. Chỉ cần ta quay lại, ta cảm nhận giáo pháp và thấm nhuần trong tâm thức của mình, ta sẽ có được an vui. Đừng tìm an vui bên ngoài. Đừng có bỏ hình bắt bóng. Ta luôn luôn tìm những cái hạnh phúc bên ngoài. Chúng ta xây dựng cho mình một cái hạnh phúc. Thực ra hạnh phúc đó là một ý niệm. Hạnh phúc đó là một ý niệm. Cho nên ta sống với ý niệm đó. Nó không thực sự có. Con người ta chết vì ý niệm nhiều lắm. Chúng ta tự hình thành nên một cái hình ảnh về hạnh phúc và ta ao ước để cho ta đạt được đến nó. Và nếu không có được đó, ta đau khổ vô cùng. Nhưng ta quên rằng nếu ta loại trừ cái ý niệm đó ra, ta cũng còn vô số những hạnh phúc khác. Nhưng mình thích nó cho nên mình chỉ đắm đuối vào một cái nó thôi. Và nếu không có nó thì ta sẽ khổ đau. Chưa hẳn. Chúng ta còn vô số những điều hạnh phúc mà. giáo pháp Đức Phật dạy, đó là những cái điều để kích hoạt lại trí tuệ từ bi. Hay nói khác hơn, đó là nguồn giáo pháp đang ở trong lòng ta. Nếu ta cảm nhận giáo pháp, ta sẽ thấy được an lạc ngay bây giờ và ở đây. Đó là đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba là đến để mà thấy. Chúng ta đến giáo pháp là để thấy được giáo pháp. Giống như chúng ta học Phật, chúng ta đến chùa. Chúng ta đến chùa là để làm gì? Là để học giáo pháp. Chúng ta cần phải thấy được giáo pháp. Cái thấy á, thì chúng ta biết là cái thấy của thiên nhãn, của Phật nhãn, của chúng sinh nhãn. Cái thấy của chúng sinh là cái thấy của những mê lầm. Cái thấy của thiên nhãn là cái thấy của cảnh trời, thấy được những cảnh giới an vui. Cái thấy Phật nhãn là cái tuệ giác của Đức Phật, thấy được bản chất của sự vật và hiện tượng trên đời. Cái thấy của Đức Phật là thấy trong hạnh phúc nó có tiềm tàng khổ đau, và trong khổ đau nó có mầm mống của hạnh phúc. Tự thân an lạc là một cái sự vắng lặng tâm thức. Khi niềm vui đến, ta biết nó đến rồi nó ra đi. Khi nỗi buồn đến, ta biết nó đến rồi nó ra đi. Ta quá đắm đuối với niềm vui, để rồi niềm vui đến, ta vui nhưng nó ra đi, ta buồn. Ta quá bám víu vào nỗi buồn, cho nên khi nó đến ta sống vất vưởng, và nó ra đi rồi ta vẫn tiếp tục khổ đau. Cho nên học giáo pháp là cần có một cái đôi mắt thật sáng để thấy được giáo pháp. Chúng ta đi chùa cũng vậy, mục đích của chúng ta là để thấy giáo pháp, thấy được giáo pháp, thấy được Phật, thấy được pháp và thấy được tăng. Chỉ nói đơn giản, chúng ta tụng kinh thôi, chúng ta lễ Phật thôi, chúng ta lên trên chánh điện, chúng ta phải làm sao để tìm cái chỗ chính giữa để thấy được Đức Phật, thì Đức Phật mới thấy mình. Ngồi khuất khuất nó vướng cái cột, Phật không thấy. Học giáo pháp là cảm nhận giáo pháp. Còn nếu chúng ta học giáo pháp mà chúng ta không thấy được an lạc, chúng ta không thấy được lợi ích, tức là chúng ta chưa chạm được với giáo pháp. Cho nên đến thì có, nhưng mà thấy thì chưa. Chúng ta tự kiểm nghiệm lại những năm tháng mình đi chùa, mình đã thấy được giáo pháp tới đâu rồi. Mình đã gột rửa được những cái tham sân si của mình được tới mức nào rồi. Những cái tố chất của giáo pháp đã rửa được cái tâm thanh tịnh của mình chưa? Rửa sạch thì chắc là chưa đâu. Nhưng mà chút chút cũng được. Chút chút cũng được là cũng đã có kết quả rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng sâu dày. Đời này kiếp nọ mà chỉ có một vài năm thì làm sao rửa sạch được cái nghiệp chướng. Cho nên chỉ cần mà thấy chút chút thôi là quý rồi. Cho nên đến với giáo pháp là đến để mà thấy. Thấy để mà tu. Đặc tính thứ tư của giáo pháp là gì? Là vượt thoát thời gian. Vượt thoát thời gian. Chân lý, những điều Đức Phật dạy không bị thời gian chi phối, không bị không gian chuyển dời. 27 thế kỷ trước, Đức Phật nói cuộc đời này là vô thường. Và bây giờ, cuộc đời là vô thường. Và 1000 năm sau, cuộc đời vẫn vô thường. Và cho đến thế giới này tan nát đi, nó cũng chỉ chứng minh cho lời của Đức Phật là vô thường thôi. chứ nó không có dời đổi. 27 thế kỷ trước, Đức Phật nói rằng các pháp là vô ngã. Tất cả các pháp tự tánh của nó là rỗng không. Đó là sự thật. Và ngày hôm nay nó là vô ngã. Và 1 triệu 1 tỷ năm sau nó vẫn là vô ngã. Chỉ có cho chúng ta chấp chặt cái tấm thân này, chúng ta xây dựng cái tôi này, chúng ta bảo vệ cái ngã này, cho nên chúng ta hình thành nên một cái ngã có. Và chúng ta không nghe lời Phật, cho nên khi cái ngã này nó tan rửa, chúng ta đau khổ. Chân lý luôn luôn là vô ngã. Và tất cả các mối quan hệ là đều bất toại nguyện, không có gì mà như ý ta cả. Đó là một sự thật. Chúng ta làm một điều gì đó, có thể là người này vỗ tay, nhưng mà người kia là trề môi cười. Điều này rất bình thường. Cuộc đời luôn là như vậy. Vô thường, khổ, vô ngã. Đó là chân lý, là bản chất của cuộc đời mà Đức Phật bằng tuệ giác siêu trần đã nhìn thấy điều đó. Lời dạy của Đức Phật là vượt thoát thời gian. Cuộc sống của chúng ta, không gian có thể dời đổi và thời gian có thể bị chi phối. Có thể một anh nào đó, một chị nào đó cầm một chiếc điện thoại iPad, iPhone gì không biết, hôm nay là thời thượng, nhưng mà ngày mai lỗi thời rồi. Cái dạng tóc như thế này, cái dạng áo như thế này, hôm nay nó là thời thượng, nhưng ngày mai lỗi thời rồi. Giáo pháp không có lỗi thời. Không hề có lỗi thời. Và chỉ xin thưa, khoan nói đến giáo pháp đã. Những ai đi trên con đường của Đức Phật và thực hành giáo pháp cũng không lỗi thời luôn. Cái này không bao giờ lỗi thời. Chiếc áo này cũng không bao giờ lỗi thời luôn. Tuy nó chỉ là vật chất thôi, nó chỉ là một cái hình thức thôi, nhưng mà hiện tướng giải thoát, không lỗi thời. Giáo pháp cũng không lỗi thời, vượt thoát thời gian. Đặc tính thứ 5 của giáo pháp là gì? Là tự mình thông đạt. Tự mình thông đạt có nghĩa là tự mình chứng ngộ và đi vào trong biển của giáo pháp. Chúng ta có thể học Phật, chúng ta có thể nghe pháp, chúng ta có những vị thầy để mà hướng dẫn, nhưng mà giải thoát hay không là do chính chúng ta. Chứng ngộ chân lý hay không là ở chúng ta. Ngay như Đức Phật, Ngài chưa bao giờ nói rằng Ngài có thể cầm tay một ai đó để dẫn từ cảnh giới khổ đau để đi qua con đường giải thoát cả. Đức Phật là bậc đạo sư. Đạo là con đường, sư là thầy chỉ đường. Đức Phật là vị thầy chỉ đường. Và chúng ta đi trên con đường đó, tức là chúng ta đi trên con đường đúng, chúng ta sẽ được giải thoát. Và mỗi người tự chứng ngộ giáo pháp bằng cách hãy đứng lên và hãy đi trên con đường giải thoát. Không ai đi giùm ai cả. Tự mình thông đạt. Ở đây có vị nào mà tu giùm cho ai không? Không ha. Nhưng mà tôi thấy có trường hợp vậy nè. Có một số Phật tử lên chùa. Thưa thầy, con xin quy y Tam Bảo. Ừ, được. Con xin quy y cho chồng con luôn. Ừ, ảnh đâu rồi? Ảnh đi công tác rồi. Con xin quy y cho bố mẹ con luôn. Ông bà đâu rồi? Ở ngoài quê đó. Con xin quy y cho mấy đứa con luôn. Mấy cháu đâu rồi? Nó đi học xa rồi. Vậy làm sao quy y? Mình con đại diện được rồi. này giống đi mua gạo thế, mua gạo dùm cái thời bao cấp phải không quý vị? Có tem có phiếu là cứ thế là lên mua. Cho nên khi mà mình khoan nói đến cái chuyện tu đã, mình chỉ nói một cái việc quy y Tam Bảo là cái lòng mình phải thành, cái tâm mình phải kính, mình phải quỳ trước Tam Bảo. Và cái giây phút đó, cái khả năng tiếp xúc giữa mình với Đức Phật, với giáo pháp và với chúng tăng, cái năng lượng nó tỏa sáng trong giây phút đó. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Điều này cực kỳ quan trọng. Quy Tam Bảo cũng thế, lễ Phật tụng kinh cũng thế, và tu cũng vậy. Chúng ta phải tu và chúng ta phải hướng dẫn người thân của chúng ta tu. Nếu như vậy thì một vấn đề đặt ra thì nếu mà thầy nói ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, thì cái việc mà cầu nguyện hồi hướng cho người kia có nhận được không? Tại sao người không cầu, của người này có nhà lo đi cầu mà lại hồi hướng cho người kia? Thứ nhất, về pháp thế gian đây là đạo lý. Nếu ta cúng cha mẹ đó là báo hiếu. Nếu là chồng vợ đó là cái nghĩa, cái tình. Đó là cái bài học của cuộc đời. Còn nói về tâm thức tương giao á, thì cái sự chiêu cảm tâm thức giữa ta với người kia. Khi ta làm một điều lành, ta làm một điều thiện, ta có công đức. Nhưng mà ta đem cái năng lượng này ta hồi hướng cho người kia đó, tức là người kia được ảnh hưởng một phần nào đó từ ta, chứ không phải là ôm hết đưa cho người kia. Thành thử ta làm một điều lành đó, là trước hết là ta hưởng, và nhờ năng lượng đó nó ảnh hưởng đến người kia. Cho nên khi mà ta tu á, ta có được công đức, ta làm thiện, ta có được phước đức. Nhờ công đức, nhờ phước đức này, nó có ảnh hưởng. Tức là sự tương giao của tâm thức. Cho nên tự mình thông đạt là tự mình giác tri, tự mình đi trên con đường giải thoát để chứng ngộ. Đặc tính thứ sáu của giáo pháp là dẫn đạo đi lên. Có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật hay là giáo pháp nói chung luôn luôn là hướng thượng, luôn luôn định hướng cho con người ta đi trên con đường cao cả, đi trên con đường thông dong, đi trên con đường tự tại và giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật là luôn luôn hướng thượng. Chúng ta đang ở kiếp sống của con người, nếu chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật, tối thiểu nhất là ta được làm người ở trong cõi đời này, ta có được một nhân cách tốt ở trong kiếp này, và mãn kiếp này ta có thể trở lại làm người dứt khoát, không rơi vào địa ngục, không rơi vào ngạ quỷ, không rơi vào súc sinh. Có nghĩa là hướng thượng mà không có hướng hạ. Thấp nhất là được làm người, và hướng thượng nữa là lên cõi trời. Trên cõi trời nữa là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và sau đó là quả vị Phật. Nếu chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật, giống như một cái búp sen từ ở dưới bùn đi thẳng, vượt khỏi bùn, vượt khỏi mặt nước và đi thẳng lên để tìm ánh mặt trời. Nó chỉ có một con đường duy nhất, mỗi đóa sen chỉ có một thân duy nhất, phải không quý vị? Và chỉ có một đóa hoa duy nhất, không có một thân sen nào có hai hoa, không có hai thân sen nào trong cùng một gốc. Con đường đi đến Phật quả là con đường cứ thẳng tiến, nếu thực hành giáo pháp cho thật nghiêm túc, cho thật đúng, chúng ta sẽ đến được Phật quả. Nhưng mà đến được Phật quả, chúng ta trải qua các quả vị Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, A-la-hán, vân vân, các quả vị từng cấp độ khác nhau theo sự tu hành mà chúng ta có thể đạt đến. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có hướng thượng mà không hề có hướng hạ. Đức Phật dạy con người không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, sống chánh hạnh, sống chân thật và không sử dụng những độc tố nghiện ngập. Chúng ta bảo đảm trở thành một con người chân chính và chắc chắn đó là hướng thượng. Trên thế giới này, tôi không nói về cái lý tưởng tôn giáo, mà tôi chỉ nói những con người hoạt động tôn giáo. Có người ta bày ra những cái trận thánh chiến, tức là phải giết chóc nhau, mà giết càng nhiều á thì càng được đấng bề trên phù hộ để đi lên thiên đàng nữa. Cái này là hướng thiện hay hướng hạ thì câu trả lời nằm ở quý vị. Nhưng với Đức Phật, không chấp nhận cho bất cứ một tội ác nào, dù đó là hành động, dù đó là lời nói, dù đó là suy nghĩ, và ngay cho ra một tâm tưởng, một chút trong tâm tưởng, Đức Phật cũng không cho phép. Giáo pháp của Đức Phật là hướng thượng. Sáu đặc tính này được nhắc lưu nhắc tới trong kinh bộ Nikaya. Một đặc tính thứ bảy nữa Thiền sư Nhất Hạnh đưa ra và tôi cũng trình bày luôn với quý vị. Đặc tính thứ bảy đó là vô chư nhiệt não. Vô chư nhiệt não. Tất nhiên thiền sư đề xuất thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong kinh văn. Nó nằm trong kinh văn. Nằm trong kinh văn. Khi mà một người nào đó mà làm cho mình tức á, mình làm cho mình bực, mình thì cái đó gọi là cái gì quý vị? Cái đó gọi là cái gì? À, phiền não phải không? Phiền não. Phiền não. Trên phiền não là cái gì? Trên phiền não đó chính là nhiệt não. Chính là nhiệt não. Phiền não tức là nó làm cho mình buồn, nó làm cho mình bực, nó làm cho mình cũng nóng, nóng nhưng mà nóng ở một cấp độ thôi. Nhiệt ở đây có nghĩa là nóng. Nhiệt não tức là nóng bừng 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 lên. Nó nóng, nó tạo thành một cơn sốt. Cơn sốt, nhiệt não. Ai mà đụng chạm đến mình á, ai mà đụng chạm đến cái tôi của mình á, là cái phiền não nó nổi lên. Nhưng mà đụng quá là sốc, là nhiệt não á, là tự nhiên nó đốt lấy cái thân của mình. Nó đốt lấy cái thân của mình. Thành thử học giáo pháp, chúng ta sẽ không còn phiền não và không còn đốt tấm thân này nữa. Đó là bảy cái đặc trưng mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Bảy cái tính chất mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Chúng ta học Phật, chúng ta nghe Pháp, thì chúng ta cần hiểu được những cái tính chất này. Nếu nắm được những tính chất này và ứng dụng cho tốt, chúng ta sẽ sống trong giáo Pháp. Tôi cầu mong quý Phật tử học Phật, nghe Pháp và thực hành giáo Pháp có được kết quả ngay trong kiếp sống này. Cảm ơn quý vị. Đại chúng đứng lên để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cả đời. đạo